Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hơn 100 người được cứu sống trong một vụ đắm tàu nữa ở gần Australia.
Australia has been called on once again to lead a very major search and rescue operation.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Liên Hiệp Quốc nói rằng giao tranh ở Syria đã tăng mạnh kể từ tháng 2.
Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan đi thăm Pakistan.
Tòa án Campuchia trả tự do cho những người biểu tình chống nạn cướp đất.
Tổng thống Pháp hứa giúp Miến Điện trong tiến trình dân chủ hóa.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đấu thầu dầu khí trong lãnh hải Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoài Hương trình bày.
Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết là giao tranh ở Syria đã leo thang vô cùng nhanh chóng. Tuy cả chính phủ lẫn lực lượng nội vệ đều đồng ý chấm dứt bạo động dựa theo kế hoạch hòa bình của đặc sứ quốc tế Kofi Annan. Trong bản báo cáo cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay, các nhà điều tra nói rằng tình hình ở Syria đang xuống cấp một cách nguy hiểm và nhanh chóng. Báo cáo nói thêm rằng có bằng chứng về những vụ vi phạm nhân quyền của cả hai phía, nhưng những vụ vi phạm của các lực lượng chính phủ Syria đang diễn ra trên một quy mô đáng báo động. Báo cáo cho biết là trong vụ tấn công ngày 25 tháng 5 ở thị trấn Hula gây tử vong cho 108 người, thì các lực lượng thân chính phủ có thể đã gây ra nhiều vụ chết chóc. Tuy nhiên, báo cáo nói rằng không thể loại bỏ vai trò của phe nội dậy hoặc các lực lượng nước ngoài, và cuộc điều tra sẽ được tiếp tục. Nhà điều tra Paulo Pinheiro do Liên Hiệp Quốc chỉ định nói rằng toán điều tra của ông đặc biệt quan tâm về những nguồn tin nói rằng phe nổi dậy dùng trẻ em cho công tác cứu thương và giao liên, khiến cho các em phải đối mặt với chết chóc và thương tật. Syria đã chỉ trích cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và nói rằng họ sẽ không tham gia điều mà họ gọi là một tiến trình bị chính trị hóa. Trong những vụ bạo động ở Syria ngày hôm nay, hãng tin của nhà nước Syria cho biết là những kẻ tấn công mà họ gọi là một nhóm khủng bố vũ trang đã giết chết 3 người trong một vụ tấn công vào một đài truyền hình thân chính phủ. Hãng tin Sana nói rằng những phần tử khủng bố đã gài chất nổ trong vụ tấn công sáng sớm hôm nay ở trụ sở chính của kênh truyền hình vệ tinh Al-Ikhbariya, nhưng họ không cho biết là các nhân viên ở đó đã thiệt mạng như thế nào. Syria thường dùng cụm từ khủng bố vũ trang để nói tới những chiến binh cầm đầu cuộc nổi dậy chống lại quyền cai trị gần 12 năm của Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng trong ngày hôm nay, Phó đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng đặc sứ Kofi Annan định mở một hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva vào thứ Bảy tuần này. Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho biết là Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tham dự một hội nghị như vậy.
Trong khi đó, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ và NATO ở Afghanistan đang đi thăm Pakistan hôm nay để kêu gọi các giới chức Pakistan hãy trấn áp các phần tử chủ chiến đã phát động các cuộc tấn công xuyên qua biên giới vào lãnh thổ của Afghanistan. Đại tướng John Allen của quân đội Hoa Kỳ đang thảo luận với Đại tướng Pervez Ashfaq Kayani, tư lệnh quân đội Pakistan. Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi Pakistan hãy ra tay chống lại mạng lưới Haqqani. Nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda này đặt căn cứ hoạt động tại khu vực bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan và đã thực hiện vô số cuộc tấn công tại Afghanistan. Tuần trước, ít nhất 20 người đã bị giết chết khi các phần tử chủ chiến tấn công một khách sạn ven hồ bên ngoài thủ đô Kabul của Afghanistan. Tướng Allen nói, cuộc tấn công đó mang dấu ấn của mạng lưới Haqqani. Ông nói, nhóm chủ chiến sẽ tiếp tục nhắm tấn công và giết người dân Afghanistan vô tội, vi phạm chủ quyền của Afghanistan và theo lời ông, phương hại đến cả sự an toàn của Pakistan. quân đội Pakistan nói, tư lệnh lực lượng NATO và tư lệnh quân đội Pakistan đang thảo luận việc thi hành các biện pháp phối hợp biên giới mới được phát triển. Chuyến đi thăm Pakistan của tướng Allen diễn ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Pakistan về sự kiện các đường tiếp tế và Afghanistan của NATO vẫn bị phong tỏa. Islamabad đã đóng cửa các đường tiếp tế sau khi các cuộc không kích do liên minh thực hiện giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan dọc theo biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đấu thầu dầu khí trong lãnh hải Việt Nam. Việt Nam tuyên bố hành động của Trung Quốc mời thầu quốc tế tại chính lô dầu khí thuộc đặc khu kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là phi pháp và không có giá trị. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngày 26 tháng 6 nêu rõ, khu vực mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc loan báo mời thầu hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam, chứ không phải là vùng có tranh chấp ở Biển Đông, vì nó nằm trong phạm vi đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tố cáo việc Trung Quốc cho đấu thầu dầu khí tại khu vực này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, lợi ích quốc gia của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc và gây căng thẳng thêm cho tranh chấp ở Biển Đông. Vẫn theo lời ông Nghị, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy ngay việc mời thầu sai trái, tôn trọng thỏa thuận giữa hai nước, cũng như bản tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và chấp hành luật pháp quốc tế. Trước đó, ngày 23 tháng 6, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc loan báo mời các công ty nước ngoài dự thầu thăm dò khai thác 9 lô dầu khí trải dài hơn 160.000 cây số vuông trên Biển Đông. Trước phản ứng của Việt Nam, Trung Quốc tuyên bố hành động mời thầu của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc tại khu vực này là hoạt động thương mại bình thường theo đúng luật của Trung Quốc và các quy định quốc tế, đồng thời yêu cầu Việt Nam không gây rắc rối thêm cho tranh chấp Biển Đông. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 6, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Trung Quốc và Việt Nam đã đạt nhiều thỏa thuận về giải quyết tranh chấp lãnh hải. Trung Quốc hy vọng Việt Nam tôn trọng các thỏa thuận này và tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Lập trường của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông không thay đổi. Chúng tôi cam kết giải quyết thỏa đáng tranh chấp thông qua các cuộc thương lượng và sự hợp tác cùng nhau khai thác.
Tranh cãi ngoại giao giữa hai nước bùng phát sau khi Hà Nội thông qua luật biển Việt Nam hôm 21 tháng 6, trong đó nêu rõ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cũng trong ngày 21 tháng 6, Trung Quốc thông báo nâng cấp quy chế hành chính ba quần đảo Trung Sa và Tây Sa Nam Sa, tức Hoàng Sa Trường Sa theo cách gọi Việt Nam, từ cấp quận lên cấp huyện và thành lập thành phố Tam Sa để tăng cường quản lý các quần đảo này. Đôi bên đều tố cáo hành động của đối phương là phi pháp. Cũng liên quan tới tình hình tranh chấp Biển Đông, trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 diễn ra hội nghị thường niên lần thứ nhì bàn về an ninh hàng hải Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ có trụ sở tại thủ đô Washington tổ chức. Các nhà nghiên cứu và học giả quốc tế tham gia hội nghị, thảo luận, tìm ra các giải pháp và đề ra khuyến nghị cho tranh chấp Biển Đông, tăng cường an ninh hợp tác trong khu vực. Hai diễn giả chính tại hội nghị năm nay là trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á, ông Kurt Campbell, và Thượng nghị sĩ Joe Lieberman, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện, phụ trách an ninh nội địa và các vấn đề chính phủ.
Trung Quốc phủ sóng phát thanh phát hình ở Tam Sa để khẳng định chủ quyền Biển Đông. Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc dự tính mở rộng phủ sóng phát thanh phát hình tại thành phố mới thành lập Tam Sa trong nỗ lực củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông bằng việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Nhà nước Trung Quốc ngày 27 tháng 6 nói dự án này nhằm làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cư dân khu vực, chủ yếu là ngư dân và các binh sĩ của Trung Quốc trú đóng tại đây. Trước đó một ngày, giới hữu trách Hải Nam xác nhận rằng tới cuối tháng 8 này, tất cả các hộ gia đình cư ngụ trên các đảo nhỏ thuộc quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa sẽ xem được 48 kênh truyền hình cáp và một số kênh radio hoàn toàn miễn phí. Nguồn tin này cho biết dự án được tài trợ chính thức nằm trong khuôn khổ sáng kiến của chính quyền Trung ương từ năm 1998, muốn phủ sóng các kênh phát thanh, phát hình tới tất cả các làng mạc hoặc các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh trên khắp cả nước Trung Quốc. Bài báo nói rằng chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên diện rộng trên các quần đảo tại Biển Đông sẽ giúp Trung Quốc chống lại các tranh chấp chủ quyền từ Việt Nam và Philippines tại Tây Sa Nam Sa, tức Hoàng Sa Trường Sa theo cách gọi Việt Nam.
Việt Nam EU ký hiệp định hợp tác đối tác. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Catherine Ashton, ký kết hiệp định đối tác và hợp tác với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 27 tháng 6 tại Brussels, Bỉ, theo thông cáo báo chí của Hội đồng châu Âu cùng ngày. Hiệp định hợp tác đối tác mới chứng tỏ cam kết của EU trong việc tiến tới mối quan hệ đối tác với Việt Nam trên diện rộng và đôi bên cùng có lợi. Thông cáo của EU cho hay, hiệp định này sẽ mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác giữa EU với Việt Nam trong các mặt như thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học kỹ thuật, cũng như du lịch văn hóa, chống khủng bố, chống tham nhũng và các tội phạm có tổ chức. Bà Ashton nói, Việt Nam là một nền kinh tế năng động và EU xem Việt Nam là đối tác sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm ngày càng lớn trên trường quốc tế. Trong năm rồi, EU là nhà đầu tư lớn thứ tư tại Việt Nam với các khoản cam kết trên 1,7 tỷ đô la, chiếm hơn 12% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Việt Nam.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hơn 120 người đã được cứu sống sau khi một chiếc tàu chở người tìm nơi tị nạn bị đắm trên đường đi Australia. Vụ đắm tàu này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một chiếc tàu khác bị lật ở phía bắc trong vùng lãnh hải Australia thuộc đảo Christmas ở Ấn Độ Dương, khiến mấy chục người thiệt mạng. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Một tàu chiến của Australia và hai thương thuyền đã vớt những người sống sót lên khỏi mặt nước. Không lực Úc cũng thả các bè cứu hộ vào lúc các nhà chức trách đáp lại một lời kêu cứu từ chiếc tàu ở cách đảo Christmas 200 km. Người ta nghĩ rằng đa số hành khách trên tàu là những người tìm cách đi tị nạn từ Afghanistan, nhiều người là phụ nữ và trẻ em. Đây là tai nạn mới nhất trong một loạt các trường hợp cấp cứu hàng hải khi những chiếc tàu ọp ẹp chở quá tải bị lật vì thủy thủ thiếu kinh nghiệm và tàu chở đầy người tìm cách đi tị nạn ở Australia. Tuần trước, khoảng 90 người đã thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ bị lật ở phía nam đảo Java của Indonesia. Thủ tướng Australia Julia Gillard nói đa số những người trên tàu đã được tìm thấy và dịch vụ cứu hộ của Úc đã nhanh chóng đáp ứng một cách can đảm.
Australia has been called on once again to lead a very major search and rescue operation.
Australia một lần nữa đã được yêu cầu lãnh đạo một công tác cứu hộ và tìm kiếm quan trọng. Một lần nữa, nhân viên nam nữ của Australia đã mau chóng thi hành công tác. Một lần nữa, chúng ta thừa nhận sự can trường của họ trong công tác này. Kính thưa bà Phó Chủ tịch Quốc hội, trước các diễn biến này và các diễn biến trong tuần trước, tôi muốn nói với Quốc hội một cách rất chân thành, rằng tôi tin đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng chia rẽ đảng phái về vấn đề này. Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều thảm kịch.
Đa số các tàu chở người tìm cách xin tị nạn vào vùng hải phận phía Bắc Australia đều xuất phát từ Indonesia, mặc dù đã có một sự gia tăng trong các cố gắng đến từ Sri Lanka. Mặc dù số người đến tương đối nhỏ, tính theo tiêu chuẩn quốc tế, những người xin tị nạn là một vấn đề chính trị nhạy cảm ở Australia, nơi các chính đảng lớn vẫn còn chưa biết giải quyết vấn đề này ra sao. Cả hai bên trong chính trường Úc đều ủng hộ việc xúc tiến thủ tục nhận người tị nạn ở ngoài khơi, nhưng không đồng ý về việc thực hiện việc này ở đâu. Năm ngoái, Canberra đã đồng ý gửi 800 thuyền nhân đến Malaysia để đổi lấy 4.000 người đã được xác minh là tị nạn, trong cố gắng ngăn tránh các tổ chức đưa người lậu thực hiện hành trình nguy hiểm đến Australia. Nhưng chính phủ thiểu số mong manh của bà Gillard đã không thông qua được dự luật bắt buộc tại Quốc hội mà không có sự ủng hộ của phe đối lập bảo thủ, là phe tán thành việc sử dụng một trại tị nạn ở ngoài khơi trên đảo Nauru thuộc Đại Bình Dương. Australia cấp thị thực tị nạn cho 13.000 người mỗi năm theo nhiều thỏa thuận nhân đạo quốc tế.
Tại Indonesia, một quốc gia hầu như mỗi tuần đều có một vụ tai tiếng trở thành đề tài hàng đầu trên báo chí, một sáng kiến trực tuyến mới được lập ra nhắm vào tình trạng tham nhũng đang lan tràn trong nước. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Kate Lam ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Trong tuần lễ đầu tiên, trang mạng Corupedia.com nhận được 2 triệu lượt truy cập, mô phỏng một trang mạng tương tự của Ấn Độ là ipedabon.com. Trang mạng chống tham nhũng mới của Indonesia đã đưa lên danh sách 108 người bị cáo buộc là tham nhũng. Trang mạng này có cả những chi tiết như tên họ, bảng liệt kê các tội trạng và hình ảnh của những người bị cáo buộc tham nhũng. Cựu giám đốc Ủy ban bài trừ tham nhũng của Indonesia Eri Harsapameka nói rằng bị bêu xấu trên mạng như thế có phần chắc sẽ ngăn chặn được những kẻ tham nhũng trong tương lai.
Theo tôi, đây là một bước khởi đầu tốt đẹp. Tôi nghĩ sau này, chúng ta dự kiến Corupedia sẽ trở thành một bộ bách khoa về tham nhũng, nhưng không phải chỉ là một thông tin về kiến thức, mà còn để nhắc nhở mọi người về những kẻ tham nhũng đã bị kết tội và những kẻ có ý đồ tham nhũng rằng họ sẽ bị điều tra và truy tố.
Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Indonesia xếp hạng thứ 100 trong số 183 quốc gia của chỉ số nhận thức tham nhũng của tổ chức và đưa nước này vào hàng tham nhũng hơn cả Ấn Độ. Mặc dù có cơ hội về kinh doanh đáng kể ở Indonesia, hiện tượng tham nhũng có mặt tại mọi nơi và phải chi tiền hối lộ là một trong những rào cản lớn nhất đối với những người nước ngoài hoạt động kinh doanh ở nước này. Tuy cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài có vẻ như hoan nghênh động thái vừa kể, chuyện tận diệt tham nhũng sẽ không thể diễn ra nhanh chóng. Nhưng theo nhà phân tích Kate Lovra của Concord Consulting, một công ty tư vấn cho các công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Indonesia, thì đó vẫn là một bước đi đúng hướng.
The plus side of it is that you have the formation of groups which...
Điểm tốt là cho đến khi có được sự hình thành của các tổ chức, không để cho các chính phủ và các cá nhân làm ngơ trước tình trạng tham nhũng. Và cho đến khi sự kiện đó diễn ra, tôi thành thật rất e ngại rằng sẽ có rất nhiều thay đổi. Cho nên tôi thấy đây là một động thái rất tích cực cho xã hội dân sự phát triển, một loại lương tâm đạo đức để đối phó với trở ngại hay bản chất này của đất nước.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã vận động với một chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ, nhưng ông đã bị nhiều người chỉ trích là đã thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng. Hồi tháng 4 năm nay, viên thủ quỹ của Đảng Dân Chủ Mohammad Nazaruddin đương quyền đã bị tù 4 năm 10 tháng vì liên quan đến một vụ tai tiếng về hối lộ. Vụ xử ông này đã đưa tới một cuộc điều tra thêm về nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ liên quan tới những hành vi tương tự. Theo một cuộc thăm dò Viện Gallup công bố hồi tháng 10 năm ngoái, khoảng 91% người dân Indonesia tin rằng tình trạng tham nhũng trong chính phủ phổ biến khắp nơi.
Một tòa án ở Campuchia đã ra lệnh trả tự do cho 13 phụ nữ bị giam cầm sau khi biểu tình để ủng hộ cho những người mà nhà cửa của họ bị phá hủy trong những vụ cưỡng chế di dời. Hồi tháng trước, những phụ nữ này đã bị tuyên các án tù từ 2 đến 2 năm rưỡi sau một phiên xử ngắn mà các tổ chức nhân quyền mô tả là một phiên xử hấp tấp và không công bằng. Thẩm phán Sen Sivota của tòa phúc thẩm Phnom Penh ngày hôm nay đã giữ nguyên phán quyết có tội đối với những phụ nữ này, nhưng ông đã giảm bản án của họ xuống còn 1 tháng 3 ngày, tức là thời gian mà những người này đã ở trong tù. Nhiều phụ nữ đã reo hò mừng rỡ và lau nước mắt khi vị thẩm phán tuyên đọc phán quyết của vụ án được nhiều người chú ý, kể cả các nhà ngoại giao nước ngoài. Thẩm phán Sen Sivota nói rằng những phụ nữ vốn bị kết tội phản loạn và chiếm đất trái phép nên được trả tự do bởi vì họ chỉ là những người nội trợ và không hề có ý định gây rối. Những phụ nữ này bị bắt sau khi biểu tình để phản đối những vụ phá nhà và cưỡng bức di dời của hàng ngàn gia đình sinh sống trong vùng Pôn Cát của Phnom Penh. Chính phủ đã giao hợp đồng cho một công ty Trung Quốc xây khách sạn, cao ốc văn phòng và nhà ở cao cấp trong khu vực này. Trong những năm gần đây, giới hữu trách Campuchia đã thực hiện một loạt những vụ cưỡng bức di dời, đôi khi có bạo động, ảnh hưởng tới hàng vạn người. Các nhân vật tranh đấu nói rằng nhà chức trách đang gia tăng những hoạt động đàn áp nhắm vào những người chống lại nạn cướp đất.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua đã trấn an nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đang đi thăm nước ông, rằng nước Pháp sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Miến Điện.
Nous soutenons tous les efforts qui peuvent être engagés pour la réussite de cette transition.
Tổng thống Hollande nói người Pháp sẽ hậu thuẫn mọi nỗ lực có thể dẫn tiến trình chuyển tiếp tới thành công. Ông tuyên bố nước Pháp có nghĩa vụ phụng sự dân chủ. Tất cả những gì phải làm để ủng hộ tiến trình đó, hoặc đôi khi cần phải làm áp lực, sẽ được nước Pháp thực hiện. Tổng thống Hollande cho biết là theo lời miêu tả của bà Aung San Suu Kyi, thì Tổng thống Miến Điện là một người thành thực, cam kết với phong trào dân chủ. Ông nói, nếu ông Thiên Xuyên muốn thực hiện dân chủ, thì dân chủ sẽ được thực hiện. Nhà lãnh đạo dân chủ Miến Điện tới Paris hôm qua trong chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của bà. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp, bà Aung San Suu Kyi nói rằng nước bà cần có đầu tư để hồi sinh nền kinh tế. Tuy nhiên, bà nói phát triển không nên được thực hiện mà phương hại tới các cải cách dân chủ.
We need the kind of help that will empower the people. Empower the people.
Bà Suu Kyi nói, Miến Điện cần những sự giúp đỡ có thể trao quyền lại cho nhân dân, trao quyền cho họ bằng cách phát triển các kỹ năng của họ và tạo ra các cơ hội. Bà Aung San Suu Kyi nói, Miến Điện đã bắt đầu một khúc quanh trên con đường đi của mình. Theo bà thì cùng tiến bước trên con đường mới phải có sự có mặt của những thành phần mới. Bởi vì nếu chỉ có những nhân vật cũ đi trên con đường này thì có thể nói là tiến trình cải cách dân chủ tại Miến Điện không đi theo đúng hướng. Bà Suu Kyi nói rằng bà muốn Miến Điện phải là một xã hội bao gồm nhiều thành phần, nơi mà quyền lực được chia sẻ giữa các bên có quyền lợi liên quan, tức là tất cả mọi người muốn mang lại cải cách chính trị, xã hội và kinh tế cho Miến Điện. Nói chuyện với các nhà báo, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Suu Kyi, năm nay 67 tuổi, nói rằng điều quan trọng là phải thuyết phục quân đội Miến Điện để họ hiểu rằng dân chủ là điều tốt cho tất cả mọi người trong nước, chứ không chỉ cho một thành phần nào đó trong xã hội. Bà Suu Kyi bày tỏ tự tin rằng Tổng thống Thein Sein thành thực về việc ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Miến Điện. Tuy nhiên, bà nói, bà không thể xác định lập trường của tất cả mọi người trong chính phủ đương cầm quyền tại Miến Điện. Trong thời gian lưu viếng nước Pháp, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ gặp các vị lãnh đạo Quốc hội Pháp, kể cả Thượng viện, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và thị trưởng thành phố Paris. Chuyến công du châu Âu 2 tuần lễ của bà gồm các chặng dừng chân ở Anh, Thụy Sĩ, Ireland và Na Uy.
Nam Triều Tiên đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với 35 mặt hàng thủy sản Nhật vì lo ngại về vấn đề bị nhiễm phóng xạ từ thảm họa hạt nhân hồi năm ngoái. Bộ Lương thực và Nông lâm ngư nghiệp ở Seoul nói rằng lệnh cấm này là một biện pháp tạm thời để bảo vệ công dân Nam Triều Tiên trước sự nguy hại của các sản phẩm có xuất xứ từ vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima. nhà máy ven biển Đông Bắc Nhật Bản đã bị hư hại hồi tháng 3 năm ngoái sau trận động đất và sóng thần, gây ra nạn tan chảy từng phần và làm phát tán phóng xạ nguy hiểm trên một khu vực rộng lớn. Mức phóng xạ trong thủy sản ở Fukushima đã giảm dần, nhưng hầu hết các loại thủy sản trong khu vực bị ảnh hưởng vẫn còn bị cấm bán. Những sản phẩm được phép bán thì cho đến nay vẫn phải đối mặt với sự nghi ngại của người mua. Những sản phẩm bị Nam Triều Tiên cấm nhập khẩu hôm nay gồm có nhiều loại cá dẹp, nghêu sò và nhím biển vốn đã bị cấm bán ở Nhật. Với lệnh cấm mới này, có tổng cộng 64 mặt hàng thủy sản Nhật không được nhập vào Nam Triều Tiên.
Một thượng nghị sĩ Mỹ vừa đề xuất một dự luật sẽ cho phép các tín đồ Kitô giáo sinh sống ở Hoa Kỳ được nộp đơn xin tị nạn dựa trên lý do bị đàn áp tôn giáo nơi quê hương của họ. Dự luật do thượng nghị sĩ Frank Lautenberg, đại diện của bang New Jersey, đề xuất nhằm giúp đỡ hàng trăm tín đồ Kitô giáo Indonesia đã tới Hoa Kỳ bằng visa du lịch, đa số trong những năm từ 1996 tới năm 2003. Các hành động đàn áp tôn giáo đã gia tăng tại Indonesia trong thời gian đó, khi có hơn 1.000 ngôi nhà thờ bị các phần tử cực đoan chống Kitô giáo phá hủy. Những người di dân này phần lớn định cư tại các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ như New Jersey, New York và New Hampshire, giờ đây phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau khi nhiều thời hạn chót đã qua để có thể xin tị nạn.
We just have to make sure that people understand what we're doing. We're not opening a floodgate or anything like that.
Thượng nghị sĩ Lautenberg nói với đài VOA rằng các biện pháp do ông đề nghị là nhằm ngăn chặn tiến trình trục xuất đủ lâu để những cá nhân có thể nạp đơn xin tị nạn và được cứu xét.
Nữ hoàng Elizabeth của Anh đã có cú bắt tay lịch sử với một cựu thủ lĩnh của tổ chức đòi ly khai từng tiến hành một cuộc chiến đấu đẫm máu kéo dài nhiều thập niên để đưa Bắc Ireland thoát khỏi sự cai trị của Anh. Cú bắt tay giữa nữ hoàng và ông Martin McGuinness, cựu thủ lãnh của đội quân Cộng hòa Ireland, hiện giữ chức phó thủ hiến Bắc Ireland, đã diễn ra ngày hôm nay vào lúc bắt đầu của một buổi trình diễn nghệ thuật có tính chất riêng tư tại một rạp hát ở Belfast. Hai nhân vật này dự kiến sẽ không cai bắt tay nhau sau buổi trình diễn. Sự kiện lịch sử này phản ánh nền hòa bình lâu dài ở Bắc Ireland sau hòa ước thứ sáu tuần thánh, chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 30 năm của đội quân Cộng hòa Ireland của phe Công giáo chống lại các binh sĩ Anh theo đạo Tin Lành. Cuộc nổi dậy gây tử vong cho hơn 3.500 người, trong đó có bá tước Mountbatten là người anh em họ của nữ hoàng Elizabeth và là một vị anh hùng của nước Anh thời Thế chiến thứ hai. Ông Mountbatten bị đội quân Cộng hòa Ireland ám sát năm 1979 bằng cách gài bom trên thuyền của ông. Cánh chính trị của đội quân Cộng hòa Ireland là nhóm Sinn Féin tiếp tục chống lại quyền cai trị của Anh ở Bắc Ireland. Nữ hoàng Elizabeth và phu quân là quận công Philip đã đến Bắc Ireland hôm thứ Ba và lúc bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày bà lên ngôi. Bà đã đến thăm thị trấn Enniskillen. Tại đây, bà đã gặp gỡ thân nhân của những người bị giết trong vụ nổ bom của đội quân Cộng hòa Ireland cách nay 25 năm và bà cũng đã đến dự lễ tại nhà thờ Công giáo ở thị trấn này. Trong 20 chuyến viếng thăm Bắc Ireland, đây là lần đầu tiên nữ hoàng đến dự lễ tại một nhà thờ Công giáo.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
VOA News, Yinchuan, China. If you would like to know more about this report or any of our other reports, please look at our website, www.voanews.com. Thanks for joining us on tonight's Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. Please stay tuned.